là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bình khai thác tiềm năng thủy sản trên hồ Thác Bà. Tiếp đó là phóng sự mù căng trải, tăng cường phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn năm 2060. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện Yên Bình, Trấn Yên, thành phố Yên Bái, các cơ quan chuyên môn và chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch, thành viên hội đồng thẩm định kiến trúc quy hoạch. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060 do nhà thầu tư vấn Nikken Sekkei Clip lập nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, xây dựng phát triển thành phố Yên Bái đạt các tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2020. Đưa các xã Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Giới Phiên lên thành phường và hướng tới mục tiêu đến năm 2050, thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 1. Đồng thời nhằm thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Yên Bái hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững, có khả năng phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồ án làm cơ sở để lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, khu trong đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn thiết kế đã nêu các ý tưởng, giải pháp lớn về quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nhận diện các vấn đề, tiềm năng và lợi thế để xây dựng thành phố xanh, bền vững trong thế kỷ 21. Hình thành các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược phát triển thành phố mở rộng trở thành đô thị loại 1. Các giải pháp mang tính định hướng về phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và đề xuất danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu tham dự cho rằng cần phải đánh giá lại thực trạng để bổ sung quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố, cần bổ sung thêm quy hoạch về giao thông đường thủy, nghiên cứu quy mô ga Văn Phú để kết hợp với đường bộ phục vụ cho vận tải hàng hóa. Chưa có quy hoạch vùng ven đô, trước tiên phải xây dựng một thành phố bền vững lên trên mục tiêu đô thị loại 1, cần quy hoạch rõ được tính chất từng phân khu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn, đơn vị chủ đầu tư, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia xây dựng chi tiết đồ án quy hoạch chung thành phố Yên Bái. Đồ án đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về quy hoạch thành phố xanh, bền vững, có bản sắc, có sức cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng chí cũng chỉ ra rõ đồ án cần nhấn mạnh được khả năng kết nối của thành phố với các vùng lân cận, phải phát triển, phát huy được các lợi thế đặc trưng của Yên Bái so với các tỉnh khác, nhất là về bản sắc văn hóa, bố trí không gian, kiến trúc cảnh quan phải hợp lý, phải lấy chất lượng đô thị làm trọng, phải làm rõ thêm một số chỉ tiêu phấn đấu về phát triển kinh tế xã hội, bổ sung thêm về liên kết vùng bao gồm liên kết giao thông và liên kết phát triển, bổ sung thêm mốc phát triển để thể hiện tính khả thi của đồ án, quy hoạch đón đầu với hệ thống kết nối giao thông, cần tính toán lại cao độ có san nền nên chú trọng phát triển các dịch vụ như y tế, đào tạo nghề chất lượng cao, tài chính ngân hàng, logistics, đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục bổ sung hoàn thiện đồ án sớm đi vào thực thi.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019. 2 tháng đầu năm 2019, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 23 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 475 tỷ đồng. Toàn huyện đã gieo cấy được hơn 2.000 hectare lúa và gần 1.000 hectare cây màu các loại, trồng mới được trên 1.500 hectare rừng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 2.200 tấn, sản lượng khai thác thủy sản đạt 1.900 tấn. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được quan tâm thực hiện, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh luôn ổn định giữ vững. Trong tháng 3, huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các địa phương chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích lúa và cây màu vụ đông xuân, nâng cao năng suất sản lượng trẻ búp tươi, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh tả lợn châu Phi. Chuẩn bị tốt các điều kiện để bộ phận hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đối với xã Đồng Khê giai đoạn 2019-2020. Đây là xã thứ 5 triển khai kế hoạch này. Triển khai xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện xã Đồng Khê giai đoạn 2019-2020, trọng tâm là Đảng ủy, chính quyền xã, các ban ngành đoàn thể đạt vững mạnh toàn diện, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện huyện Văn Chấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan ban ngành và thành viên ban chỉ đạo cùng cấp ủy chính quyền xã Đồng Khê phối hợp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy xã quán triệt các chỉ thị của huyện, xây dựng nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo của xã, tăng cường tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia thực hiện.
Hiện nay, huyện Lục Yên có hơn 1.600 hectare cây quả có múi, chủ yếu là cam sành, cam vinh, quýt vỏ giòn. Trong đó có khoảng 1.500 hectare đã cho thu hoạch, năng suất đạt gần 57 tạ trên 1 hectare, tổng sản lượng đạt trên 8.500 tấn. Để đảm bảo diện tích cây ăn quả, sinh trưởng, phát triển tốt, không ảnh hưởng đến năng suất vụ sau, những ngày này người dân trên địa bàn huyện đang tích cực chăm sóc các vườn cây ăn quả như tỉa cành, làm cỏ, bón phân, rắc vôi bột, sửa chữa hệ thống tưới tiêu để chống hạn cho mùa nắng sắp tới.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là huyện có diện tích mặt nước hồ Thác Bà rất lớn với gần 20.000 hectare. Những năm qua, huyện Yên Bình đã và đang khai thác hiệu quả nghề nuôi trồng thủy sản, nhờ đó giúp người dân tăng thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.
Được thành lập từ tháng 4 năm 2018, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đầu tư trên 12 tỷ đồng lắp đặt hệ thống nhà điều hành bè cá, với trên 100 lồng cá các loại có quy mô trên 400 tấn cá mỗi lứa. Do nguồn nước từ tự nhiên nên rất phù hợp phát triển các loại cá, lăng vàng, cá rô phi, đường nghiệp, cá điều hồng và chép giòn. Để việc nuôi trồng mang lại hiệu quả cao, hợp tác xã đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi theo chuỗi khép kín, chủ động con giống, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, ký kết tiêu thụ sản phẩm mỗi chu kỳ khai thác. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, một số giống cá sinh trưởng tăng trọng rất tốt. Riêng trong năm 2018, hợp tác xã đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng. Năm 2019, hợp tác xã phấn đấu doanh thu đạt trên 30 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 12 thành viên. Anh Hoàng Văn Bình, phụ trách kỹ thuật Hợp tác xã Hoàng Kim cho biết.
Ở Hợp tác xã Hoàng Kim bây giờ đang nuôi các đối tượng như cá rô hồng, cá lăng, cá chấm và cá rô phi. Và hiệu quả của nó ở đây là thuận lợi, thứ nhất là được môi trường trong sạch và nuôi là tỷ lệ sống rất cao. Môi trường sinh thái hồ Thác Bà này là rất thuận lợi cho việc nuôi cá. Thì trong thời gian tới là hợp tác xã mong muốn mở rộng thêm lồng để nuôi các đối tượng khác có giá trị kinh tế hơn.
Gia đình ông Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là một trong những hộ đầu tiên nuôi cá lồng kết hợp thả cá quây lưới eo ngách. Nếu như trước đây lồng cá được đóng bằng nguyên liệu tre vầu hóp sẵn có, chi phí khá cao nhưng hiệu quả mang lại thấp, thì từ khi có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của huyện, năm 2016 gia đình ông chuyển sang nuôi cá bằng cách quây lưới mang lại hiệu quả cao. Chỉ tính riêng năm 2018, sản lượng cá thịt khai thác được trên 5 tấn, mang lại trên 500 triệu đồng cho gia đình ông Thư. Bước sang năm 2019, gia đình ông đã mạnh dạn mở rộng quy mô gấp 4 lần để nuôi các loại cá chấm đen, cá lăng vàng, cá điều hồng, quây chắn eo ngách, tận dụng và khai thác tiềm năng diện tích mặt nước. Ông Thư chia sẻ.
Có cái chương trình hỗ trợ của nhà nước và huyện Bình với lại bên thủy sản, người ta cũng hỗ trợ để đóng cái lồng bằng sắt lưới này. Đấy, thế là bây giờ chúng tôi chuyển đổi sang để nuôi, không nuôi chấm nữa, là nuôi con rô phi và cá lăng và cá ngạnh. Đấy, khi trong quá trình nuôi chấm bây giờ thì chẳng có cỏ như ngày xưa để cho nó ăn nữa. Thế là chúng tôi nuôi con cá rô phi thì hiệu quả nó cũng đại loại là nếu không bệnh tật gì nó cũng được.
Là địa phương có diện tích mặt nước lớn thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản, huyện Yên Bình xác định chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp bền vững. Do vậy, với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện còn xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích người dân cải tạo thay thế lồng cá bằng quay lưới, tận dụng các heo ngách nuôi các loại cá thương phẩm theo mùa vụ. Cùng với đó, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng quy trình kỹ thuật chăn nuôi theo hướng công nghiệp cao cho bà con nông dân, tuyên truyền luật thủy sản, bảo vệ nguồn nước, chống xâm hại nguồn lợi thủy sản, định hướng ngành nghề nuôi cá truyền thống và coi đây là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình có trên 1.340 lồng cá, sản lượng khai thác hàng năm ước tính trên 4.000 tấn, mang lại trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn khai thác trên 200 hectare eo ngách để nuôi cá quây lưới, tăng thêm nguồn thu nhập cho nhân dân. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2019, huyện tiếp tục tập trung vào xây dựng các 4 cái chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có cái chuỗi liên kết phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Thì huyện sẽ tập trung vào việc áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật từ chọn những cái con giống, rồi thức ăn và nuôi theo cái nhu cầu của thị trường và gắn với lại cái bao tiêu sản phẩm ổn định. Trong đó thì sẽ tiếp tục là hướng dẫn các hộ cải tiến những cái lồng bè nuôi để đảm bảo trong quá trình nuôi đi lại thuận lợi trên lồng bè cũng như thu hoạch cái sản phẩm được thuận lợi.
Với việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo mô hình chăn nuôi từ hộ gia đình tới các tổ hợp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang khẳng định là một trong những ngành kinh tế chủ lực của huyện Yên Bình, giúp cho nhân dân các xã vùng hồ thoát nghèo nhanh và bền vững.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Yên Bình khai thác tiềm năng thủy sản trên hồ Thác Bà do phóng viên Lê Long thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, khí hậu thời tiết rất khô hanh và dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, huyện đang tích cực chỉ đạo các ngành chức năng như lực lượng kiểm lâm và ban quản lý rừng phòng hộ đi cơ sở, phối hợp cùng với chính quyền các địa phương triển khai các phương án giải pháp để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh năm 2019. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Huyện Mù Cang Chải hiện có hơn 80.868 hectare rừng, trong đó có trên 60.000 hectare rừng tự nhiên, hơn 20.240 ha rừng trồng. Do địa hình nhiều rừng núi cao, hiểm trở, dân cư sống thưa thớt, phân bố không đều, vào mùa khô khí hậu khô hanh khắc nghiệt, nên công tác phòng chống cháy rừng gặp phải không ít khó khăn. Song nhờ thực hiện tốt các giải pháp ngay từ đầu vụ, nên 3 năm trở lại đây trên địa bàn huyện Mù Cang Chải không để xảy ra cháy rừng. Thực hiện phòng chống cháy rừng, ngay từ đầu năm 2019, huyện đã kiện toàn các ban chỉ đạo, tổ đội phòng chống cháy rừng từ cấp huyện tới thôn bản, nhóm hộ gia đình, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không phát nương làm rẫy, lấn chiếm đất rừng, không mang lửa vào rừng trong mùa khô hanh, làm đường băng cản lửa để phòng chống cháy rừng. Anh Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải cho biết.
Hiện tại là cái tháng mà nắng nóng, cao điểm, cho nên là thủ trưởng chỉ đạo tất cả anh em kiểm lâm là đi địa bàn, bám cơ sở. Thứ hai là tuyên truyền bà con để sử dụng lửa đúng mục đích. Thứ ba là trực các cái lán canh lửa. Thì bây giờ là trên này thì bà con là cứ phân nhau, mà mỗi bản là có một cái lán trực thì phân nhau trực 24/24 về công tác phòng cháy. Còn kiểm lâm thì là cũng cùng bà con để trực đấy luôn. Thứ hai là cũng tuần tra canh gác các vùng trọng điểm để dễ xảy ra cháy rừng.
Xã Dế Xu Phình hiện có gần 2.000 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn. Trong thời gian này, xã đang tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn và ban quản lý rừng tổ chức cho nhân dân ở các thôn bản tăng cường quản lý bảo vệ rừng, trong đó thường trực canh gác 24/24 giờ ở các khu rừng trọng yếu có nguy cơ xảy ra cháy, đẩy mạnh tuần rừng, kiểm tra kiểm soát người đi vào các khu rừng, không cho mang lửa vào rừng, đồng thời tích cực phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ phòng chống cháy rừng cho nhân dân. Anh Hàng A Dê, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình nói.
Gia đình mình nếu là diện tích nó chỉ cần ít thôi, 7-8 ha thôi, nhưng mà đến một khối thì mình phải bọn nhân dân và một khối đi chịu cháy và phát đường băng để cho nó không cháy nữa.
Bản Phình Hồ hiện có 40 hộ với 170 hecta rừng phòng hộ. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, trong những năm qua toàn bộ diện tích rừng của bản được giao khoán tới từng hộ quản lý bảo vệ, nên tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy hay đốt rừng không còn xảy ra. Cùng với đó, người dân được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và có thu nhập ổn định nên đã có ý thức hơn trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Anh Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng Mù Căng Chải cho biết.
Hiện nay, Ban Quản lý rừng là một trong những đơn vị chủ rừng lớn của huyện Mù Căng Chải đang tập trung vào công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong cái mùa khô hanh 2018. Nhiệm vụ chính là chúng tôi là tăng cường tuần tra canh gác cùng phối hợp với Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy các xã này, đôn đốc nhắc nhở các cái tổ xung kích trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở các cái thôn bản, cũng như là tăng cường công tác hướng dẫn nhân dân trong cái việc đốt nương làm rẫy trong cái liên vụ 2018-2019.
Chủ động có phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng tới từng thôn bản địa phương, cùng những kinh nghiệm rút ra qua đợt diễn tập sẽ giúp cho huyện Mù Căng Chải thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2019 và những năm tiếp theo.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Mù Căng Chải tăng cường phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh do phóng viên Thành Nam Trung Dũng thực hiện.
Điều lệ giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. 73 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Thanh niên và Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá nhi đồng truyền thống Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019 và ban hành điều lệ với những nội dung cụ thể như sau. Điều 1. Đối tượng tham dự giải và đơn vị đăng ký. Đối tượng là các học sinh nam độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống, sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở lại đây, đang học tập tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, có đủ sức khỏe, học lực từ trung bình và hạnh kiểm khá trở lên, được các đơn vị đăng ký trong danh sách chính thức đều được tham dự giải. Đơn vị đăng ký thành phần đội bóng. Mỗi huyện, thị xã, thành phố, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được thành lập một đội tham dự. Riêng thành phố Yên Bái được thành lập 2 đội tham dự. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh được tuyển chọn cầu thủ tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái để thành lập đội bóng tham dự giải. Các đội bóng không được bổ sung các cầu thủ ngoài sự quản lý của đơn vị tham dự giải. Điều 2. Luật hình thức thi đấu, cách tính điểm. Luật áp dụng luật thi đấu bóng đá 5 người của FIFA. Mỗi trận thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút tính cả thời gian bóng ngoài cuộc. Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp là 10 phút. Giày và tất thi đấu. Cầu thủ được sử dụng giày bata, giày vải hoặc giày bóng đá sân cỏ nhân tạo. Tất bóng đá và nhất thiết phải có bằng ống quyền. Phạt thẻ. Nếu cầu thủ bị phạt thẻ đỏ hoặc hai thẻ vàng của hai trận đấu khác nhau sẽ không được thi đấu trận đấu tiếp theo. Thời gian địa điểm thi đấu. Thời gian thi đấu từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019. Địa điểm thi đấu. Nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Kiểm tra nhân sự các đội bóng vào 13 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2019. Ban tổ chức tiến hành họp chuyên môn với các đoàn vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 3 năm 2019 tại nhà thi đấu thể dục thể thao km 5. Các đội bóng không tham gia kiểm tra nhân sự sẽ không được thi đấu. Hồ sơ đăng ký thi đấu. Đơn xin dự giải kèm theo danh sách đăng ký đội bóng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. Bản khai xác định lứa tuổi theo mẫu số 1 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của công an xã phường thị trấn. Mẫu số 2 có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của nhà trường nơi vận động viên đang học. Chứng nhận đủ sức khỏe để tham gia thi đấu thể thao của cơ quan y tế cấp huyện trở lên, có thời gian không quá 60 ngày tính đến ngày khai mạc giải. Yêu cầu mang theo hồ sơ gốc nộp cho ban tổ chức để kiểm tra nhân sự, gồm có học bạ, sổ hộ khẩu. Sau khi kiểm tra đối chiếu với các hồ sơ để cấp thẻ ban tổ chức sẽ hoàn trả cho các đơn vị. Mỗi cầu thủ phải nộp một ảnh 3x4 và 15.000 đồng để làm thẻ thi đấu, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh.
hồ sơ đăng ký thi đấu gửi về Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một danh sách đăng ký thi đấu gửi về Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh để tổng hợp bốc thăm. Thời gian chậm nhất ngày 18 tháng 3 2019. Quá thời hạn trên, ban tổ chức không cho phép tham gia thi đấu. Chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, số điện thoại 02163-862-046. Khen thưởng kỷ luật. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải, trao cúp cờ và 5 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhất, trao cờ và 4 triệu đồng tiền thưởng cho đội đoạt giải nhì, trao cờ và 3 triệu đồng tiền thưởng cho các đội đồng giải ba, trao cờ và 1 triệu đồng tiền thưởng cho một đội bóng đoạt giải phong cách, trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân. Ngoài các mức thưởng trên, đội đoạt giải nhất được nhận thêm 2 triệu đồng, đội nhì 1 triệu 500 ngàn đồng, đồng giải ba mỗi đội 1 triệu đồng và các phần quà của nhà tài trợ giải. Kỷ luật. Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật đối với những đơn vị, cá nhân vi phạm điều lệ và các quy định của ban tổ chức, tùy theo mức độ vi phạm từ phê bình, cảnh cáo đến trút quyền thi đấu, xóa bỏ thành tích thông báo về đơn vị và thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Các đội bóng gian lận tuổi sẽ bị kỷ luật cấm thi đấu từ 1 đến 3 năm. Các đội bóng đến chậm quá 10 phút so với thời gian thi đấu hoặc tự ý bỏ cuộc sẽ bị xử thua 0-3. Các quy định khác. Các đội bóng tự túc kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại và tham gia thi đấu. Mỗi đội bóng phải có 2 bộ quần áo thi đấu khác màu, in số rõ ràng và không được trùng số. Cầu thủ đăng ký số áo nào thì phải sử dụng số áo đó trong suốt quá trình tham gia giải. Các trường hợp khiếu nại phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức chậm nhất 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Khiếu nại về nhân sự phải làm văn bản do trưởng đoàn ký gửi ban tổ chức trước trận đấu và phải nộp tiền bảo chứng là 1 triệu đồng trên một trường hợp. Nếu khiếu nại đúng, ban tổ chức sẽ hoàn lại. Đội vi phạm sẽ phải chịu toàn bộ chi phí trong quá trình giải quyết. Ban tổ chức chỉ giải quyết các khiếu nại ở vòng bảng.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Trong chuyên mục lao động công đoàn hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin liên quan đến người lao động và công đoàn đáng chú ý.
Các doanh nghiệp Việt luôn trong tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây và công nghệ Blockchain. Báo cáo năm 2018 của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Khối Thịnh Vượng Chung về nền kinh tế kỹ thuật số tương lai của Việt Nam cho thấy, trong năm 2020, Việt Nam cần 1 triệu nhân lực công nghệ thông tin. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng sẽ tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, lưu trữ đám mây, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ Blockchain. Các lĩnh vực quan trọng khác bao gồm Internet, vạn vật, thương mại điện tử, quy trình kinh doanh và gia công phần mềm công nghệ thông tin cũng được các doanh nghiệp tuyển dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà hầu như các nhà tuyển dụng trên toàn châu Á đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên công nghệ thông tin đủ điều kiện để lấp đầy các vị trí tuyển dụng. Nguyên nhân do mức lương các doanh nghiệp trả cho ứng viên không như họ mong đợi.
Tại nghị quyết số 70 ngày 9 tháng 11 năm 2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng một tháng lên 1,49 triệu đồng một tháng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, tăng mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động được thực hiện như sau. Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 447.000 đồng, mức hiện hành là 417.000 đồng. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2.980.000 đồng, mức hiện hành là 2.780.000 đồng. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng, mức hiện hành là 2.780.000 đồng cho mỗi con. Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật một ngày bằng 372.500 đồng. Nếu nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại gia đình là 596.000 đồng. Nếu nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.
Chính phủ Nhật Bản vừa công bố hàng loạt nghị định về thông tư liên quan đến chính sách thị thực mới cho lao động nước ngoài, trong đó tập trung bảo vệ quyền lợi người lao động từ quá trình môi giới đến chính sách lương bổng phúc lợi. Các quy định và hướng dẫn thi hành này là bước chuẩn bị cho chính sách thị thực mới đối với lao động nước ngoài sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Theo đó, các công ty tại Nhật Bản muốn thuê lao động nước ngoài phải là những công ty chưa từng vi phạm luật nhập cư hay các quy định về lao động khác trong 5 năm trở lại đây. Theo hệ thống thị thực mới, lao động nước ngoài từ 18 tuổi trở lên sẽ được tiếp nhận theo hai loại thị thực. Loại đầu tiên đòi hỏi người lao động có trình độ học vấn và kinh nghiệm nhất định, trong khi loại thứ hai dành cho nhóm có kỹ năng làm việc cao hơn. Để được cấp thị thực loại 1 có hiệu lực tới 5 năm, người lao động phải chứng minh có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật thông qua các bài kiểm tra tiếng Nhật. Tuy nhiên, những người lao động trong nhóm này sẽ không được phép đưa gia đình tới Nhật Bản. Loại thị thực thứ hai có khung yêu cầu cao hơn, buộc người lao động phải vượt qua bài kiểm tra kỹ năng cấp độ cao. Đổi lại, họ được phép đưa gia đình đi cùng. Số lần gia hạn thị thực cũng không bị hạn chế, từ đó mở ra cơ hội định cư lâu dài tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng việc thay đổi chính sách thị thực mới này có thể giúp Nhật Bản có thêm 340.000 lao động nước ngoài trong vòng 5 năm tới để bù đắp sự thiếu hụt nghiêm trọng lao động đang gia tăng.
Xử phạt nếu người lao động gian lận bảo hiểm thất nghiệp. Đây là đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo nghị định gồm 6 chương 58 điều, trong đó chương 3, điều 37, 39 quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cụ thể, tại điều 37 quy định rõ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 đến 1 triệu đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hoặc tham gia không đúng mức quy định. Người sử dụng lao động bị phạt tiền từ 12 đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng. Khi có hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tự nguyện. Tại điều 38 quy định, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp như kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa tẩy xóa làm sai sự thật những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong năm 2018, số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giảm mạnh so với năm 2017, chỉ còn 1,7% số phải thu, đạt mức thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tình trạng trốn đóng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn diễn biến phức tạp.
Thiếu kiến thức về pháp luật, âm thầm chịu đựng, không biết cách tự bảo vệ mình khi quyền lợi bị xâm phạm là thực trạng chung mà không ít người lao động gặp phải. Bởi thế, việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa khai trương hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến cho người lao động, đoàn viên với phần mềm được cài đặt tích hợp tại địa chỉ công đoàn.vn là kênh thông tin cần thiết để họ có thể tự bảo vệ mình. Phần mềm có thể tích hợp trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, các mạng xã hội như là Facebook, Zalo, Viber, hệ thống tổng đài điện thoại trả lời tự động, kiosk trả lời tự động đặt cố định tại các khu công nghiệp, khu chế xuất doanh nghiệp lớn, các khu vực đông công nhân lao động. Theo đó, khi gặp vướng mắc, người lao động chỉ cần gửi câu hỏi trực tuyến đến cổng thông tin là sẽ được phần mềm tự động tiếp nhận, phân tích, đưa ra câu trả lời phù hợp. Các nội dung được trả lời thuộc lĩnh vực của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động. Trước sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường thì bảo vệ quyền lợi của người lao động luôn là vấn đề thời sự. Tình trạng quyền lợi chính đáng của người lao động bị người sử dụng lao động, chủ yếu sử dụng lao động xâm phạm diễn ra khá phổ biến. Trong mối quan hệ với người sử dụng lao động, người lao động luôn ở vị trí yếu thế hơn. Khi bị xâm phạm về quyền lợi, nhiều người lao động đã âm thầm chịu đựng hoặc không biết những người quyền lợi của mình được hưởng, không nắm được các quy định của nhà nước để bảo vệ mình. Người lao động phải biết cách tự bảo vệ mình cùng với sự bảo vệ của các cơ quan tổ chức là rất cần thiết. Nhu cầu được tiếp cận được tư vấn pháp luật của người lao động là rất lớn, trong khi họ lại không có điều kiện để tìm đến các trung tâm hỗ trợ pháp lý, luật sư, các cơ quan bảo vệ quyền lợi cho mình. Hiện tại chúng ta đã có những tổ chức đứng ra bảo vệ quyền lợi người lao động, trong đó đi đầu là tổ chức công đoàn, trong chính các doanh nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế, không phải công đoàn nào cũng hoạt động hiệu quả, cũng biết cách bảo vệ quyền lợi của người lao động. Nhiều tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp bị gây khó khăn, không được tạo điều kiện hoạt động. Khi xảy ra việc quyền lợi chính đáng của người lao động bị xâm phạm, họ buộc phải tìm đến các cơ quan chức năng, các tổ chức tư vấn pháp lý. Việc mở rộng tư vấn tuyên truyền pháp luật không chỉ chú trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức công đoàn, mà phải đi sâu vào chính các doanh nghiệp, các khu tập trung của công nhân như là nhà trọ, tập thể, nơi sinh hoạt. Cùng với đó, đòi hỏi tổ chức công đoàn phải thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động. Công đoàn phải thực sự tiên phong trong việc hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn trong từng tình huống cụ thể xảy ra đối với người lao động. Ở tầm vĩ mô, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật một cách đồng bộ để bảo vệ người lao động trong mối quan hệ bình đẳng với người sử dụng lao động.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.